Nam Mô Di Đà Phật. Xin mời tất cả quý vị Phật tử chúng ta chắp tay niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Tượng Phật 3 lần.
Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Tượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tăng.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cái kỳ giảng Chủ Nhật vừa rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đến một câu 2B. Xin mời một vị đọc.
Câu 2B: Phú Lâu Na nói, diệu tâm sáng tỏ của con và Như Lai đều viên mãn không hai. Nơi con, vì xưa khi mắc phải vọng tưởng từ vô thỉ, chịu luân hồi đã lâu, nay dù chứng được thánh quả, nhưng chưa đến rốt ráo. Nơi Thế Tôn thì tất cả vọng tưởng đều diệt, chỉ diệu tâm chân thường hiện hành. Vậy xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh vì sao có vọng, tự che khuất diệu tâm, cam chịu chìm đắm? Phật bảo Phú Lâu Na, ngươi dù trừ được lòng nghi, nhưng còn có mê hoặc chưa dứt sạch. Nay ta đem những việc của thế gian hỏi ngươi, ngươi há chẳng nghe trong thành Thất La Phiệt, có ông Diễn Nhã Đạt Đa, buổi sáng lấy gương soi mặt, nhìn thấy mặt mày, bỗng ưa cái đầu trong gương, rồi tự trách đầu mình sao chẳng tự thấy mặt mũi, cho là yêu mị, khi không phát điên bỏ chạy. Ý ngươi thế nào? Người ấy vì sao khi không bỏ chạy? Phú Lâu Na đáp, người ấy tâm điên chứ chẳng do gì khác. Phật nói, diệu tâm vốn tròn đầy sáng tỏ, đã gọi là vọng, làm sao có nhân? Nếu có cái nhân, sao còn gọi là vọng? Chỉ do các vọng tưởng xoay vần, tự làm nhân cho nhau, từ mê thêm mê, trải qua vô lượng kiếp, dù được Phật Pháp minh đại nghĩa, còn chẳng chịu quay về. Cái nhân mê như vậy, do mê tự có, biết cái mê vô nhân thì vọng chẳng chỗ dựa, sanh còn chẳng có lấy gì để diệt. Người đắc đạo bồ đề như người tỉnh giấc nói việc trong chim bao, tâm dù rõ ràng, làm sao lấy được những vật trong chim bao ra? Huống là vô nhân, vốn chẳng có gì. Như Diễn Nhã Đạt Đa, đâu có nhân duyên gì mà tự sợ đầu mình bỏ chạy. Nếu bỗng nhiên hết điên, cái đầu đâu phải từ ngoài mà được. Dù chưa hết điên, đầu cũng chẳng mất. Phú Lâu Na, tánh vọng như thế, làm sao có nhân? Nếu ngươi chẳng duyên theo thế gian, nghiệp quả, chúng sanh, ba thứ phân biệt này xoay chuyển liên tục, ba duyên đã diệt, thì ba nhân chẳng sanh. Tánh điên của Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ngươi tự dứt, tức là bồ đề. Vậy diệu tâm sáng tỏ vốn khắp pháp giới, chẳng từ người khác mà được, chẳng nhờ nhọc nhằn tu chứng mà có. Ví như có người nơi áo mình có hạt chân, có hạt châu như ý mà chẳng tự biết, nghèo nàn rách rưới ăn xin nơi phương xa, người ấy dù nghèo hạt châu chưa từng mất, bỗng được người trí chỉ ra hạt châu, liền thành giàu sang tùy theo ý muốn, mới ngộ bảo châu chẳng từ bên ngoài mà có.
Dạ, mời Di Đà Phật. Câu này là câu 2B trong cái chương 4, hai điều nạn hỏi. Thì câu 2B này ngài hỏi gì? Ngài nói rằng là nếu mà Phật nói là cái tánh diệu tâm sáng tỏ với con với lại Như Lai á là viên mãn không hai, thì là vốn là chân tâm bản nhiên thanh tịnh. Thế thì tại sao con lại có cái vọng tự che khuất cái tâm mà cam chịu chìm đắm như thế này? Chúng ta nhớ cái câu 1B không? Hay 1C? 1C thì là nghiêng về Đức Phật, tức là nói chứ con với Phật là diệu tâm sáng tỏ, mà bây giờ con mê đủ thứ hết trơn, phiền não đủ thứ, thế thì khi nào Phật giống con? Nhớ không? Nhớ không? Đó là nghiêng về Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời chứ là Phật giác thì không có sanh mê, cũng giống như là người mà tỉnh biết đường rồi thì không có lạc đường, cũng giống như là người mà mắt tỏ rồi thì không thấy hoa đớm ở cái nhẫm mắt nữa, cũng giống như vàng mà đã lọc hết cát rồi thì không thể nào có cát ở trong đó nữa. Cũng giống như cái cây này đốt rồi thì không có thể nào mà trở lại thành cây nữa. Cũng giống như là đã thành Phật rồi thì không thể nào trở thành chúng sanh nữa. Cái đâu câu đó là câu 1, 1C. Còn bây giờ cái câu 2B này thì là nghiêng về chúng sanh. Mình phải nhớ như vậy. Tức là Phật với con giống nhau. Mà Phật thì sáng suốt thường trụ. Còn con á, thì làm sao mà con bị cam chịu chìm đắm như thế nào? Cái vọng ở đâu mà nó ra nơi con vậy? Phật không có sanh vọng, mà con ở đâu con sanh cái vọng ra vậy? Thì Phật Ngài trả lời như thế nào? Ngài nói rằng là cái vọng này á, là nó vốn không có nhân. Bởi vì nó có nhân á, tức là nó có nhân, tức là nó có cái gốc á, thì không thể gọi là vọng. Mà đã gọi là vọng rồi thì không có nhân. Thì Phật cho một cái thí dụ rất là hay. Giống như hồi nãy câu 1C Phật cho 3-4 cái ví dụ, thì câu này Phật cho một cái ví dụ cũng rất là độc đáo. Phật nói là nếu mà nó có gốc thì là nó đã có thật rồi. Mà nó là cái mê, cái không có, cho nên nó không có gốc. Mê tự nó không có gốc, mà ngộ thì không say mê. Cho nên câu trả lời của Đức Phật mình cũng khó hiểu. Vì sao mình khó hiểu? Vì mình đang ở trong mê. Phải không nào? Mình đang ở trong mê. Mình đang là mê đủ thứ khổ hết, mà Phật nói mê là cái không có, mà mình thì đang bị chi phối bởi cái mê. Chúng ta thiệt là khó hiểu. Nó là không có mà hiện tại nó đang chi phối chúng mình. Cho nên Phật nói là cái mê không có. Phật nói chỉ mê là không có, tỉnh ra là hết thôi, chứ không cần phải làm gì hết. Bởi vì nếu mà nó có gốc, nó có cái nhân thì mình đào được rồi, thì nó không thể gọi là mê. Nhưng mà nó không có cái nhân, nó không đào được. Mình là càng khó hiểu. Mình là khóc lên khóc xuống, đòi tự tử lên tự tử xuống, rồi khổ vì chồng, vì con, vì vợ, vì công ăn, việc làm, đủ thứ chi phối mình, khiến cho tâm lý của mình nó không có thăng bằng. Mà giờ Phật bảo những cái đó là cái không mê. Thế thì xin Phật giải thích. Phật cho một cái ví dụ rất là hay. Ở cái câu này Phật cho một ví dụ thôi, rất là hay. Giả tỷ đây là cái gương. Đây là Diễn Nhã Đạt Đa. Diễn Nhã Đạt Đa là một cái chàng thanh niên thôi, rất là bảnh trai. Thì chàng á soi gương, giả tỷ đây là gương, chàng soi vô thằng thấy hình mình, bóng của mình hiện trong cái gương á, thấy đẹp quá, thấy mình là ô tóc xanh mướt ha, chải láng cón ha, rồi mày ngài, rồi mắt xanh, rồi môi cao, lỗ mũi cao, rồi môi đẹp, rồi mặt này kia vân vân, rất là đẹp. Chàng rất là hãnh diện khi mà nhìn trong gương mình đẹp trai bảnh trai như thế này. Mà bây giờ chẳng lẽ ngồi ngắm mình trong gương hoài, cho nên cũng có lúc phải buông cái gương xuống. Thấy mình trong gương đẹp quá, đến khi buông cái gương xuống nói chứ, ủa mình đâu rồi? Đâu rồi, mình đâu mất tiêu rồi. Cầm cái gương lên thì thấy mình, mà buông gương xuống thì không thấy mình nữa. Không thấy mình nữa. Nói ủa cái đầu mình bảnh trai, mình đẹp trai đâu mất tiêu rồi. Chạy ra gặp chú Minh Đức. Chú Minh Đức có thấy cái đầu tôi đâu không? Gặp cô Pháp Hiền, thấy cái đầu tôi đâu không? Chạy ra đầu ngõ, gặp cái người bà hàng xóm đứng đó, thấy cái đầu của Diễn Nhã Đạt Đa đâu không? Rồi gặp người khác chạy giáp dòng, giáp làng, giáp xóm đó. Ai thấy cái đầu của tôi đâu, chỉ giùm cho tôi. Thì mấy người đó mới nghĩ làm sao? Cha này cha điên rồi đó. Cái đầu ở đây mà đi hỏi giáp dòng, ta cũng thèm trả lời nó. Bộ mình ông điên hay sao vậy? Điên hay sao mà đi hỏi như vậy? Đó là câu ví dụ của Phật. Phật nói mình á như thế nào? Cũng như vậy. Mình là những chàng Diễn Nhã Đạt Đa đi rên la tùm lum hết trơn. Mất đầu rồi. Mà trong khi cái đầu của mình thì còn ở nguyên, mà mất đầu rồi. Vâng. Thế thì Phật hỏi là cái điên này từ đâu mà ra? Cái điên đó từ đâu mà ra? Bây giờ mình vì cái câu này suy về cái nhân mà. Cái điên này từ đâu ra? Nó phải từ cái tấm gương ra không? Nếu cô này cô nói phải, nếu từ tấm gương ra thì tại sao tự tấm gương nó không sanh cái điên? Hoặc là cô nào đó đi vô soi, hoặc là hiện lượng soi gương, hiện lượng có sanh cái điên là bắt đầu hiện lượng rồi không? Cho nên không thể nào là cái điên nó từ cái chuông này mà nó ra. Nếu từ cái chuông này mà ra, bây giờ mình nghiền nát cái chuông này, mình có thấy cái điên nó nằm ở trong đây không? Không. Cho nên cái điên này không phải từ cái chuông mà ra. Và cái điên này có phải từ ở trong đầu ổng mà ra không? Cũng không. Trước bây giờ thì có, nhưng mà trước đó ổng cũng có cái đầu. Nhưng mà tại sao là ổng không sanh cái điên đó mà bây giờ lại sanh cái điên? Mà nếu mà giờ mình phân tách, mình mổ xẻ cái đầu ra là cái bộ óc, bộ não, máu, mủ này kia, thì mình không thấy cái điên nó nằm ở đâu. mình thấy chỗ nào thì phải chỉ cụ thể, bởi vì mình đã nói cái ly đâu thì phải nói ly đầy, phải cầm cho bằng được. Mà nói cái điên của mình á, giờ quý bác khóc hu hu hu, khổ chồng của con, lấy cái khổ ra thì quý bác không lấy được, phải không nào? Cho nên phải truy nguyên là vậy đó. Đạo Phật của mình là về tâm lý học là như vậy, truy nguyên để mà trị bệnh. Cho nên mình bị cái tư tưởng xoay vần mình mà thôi, chứ truy ra thì không ra. Bây giờ mổ đầu cũng không có, mà cái gương cũng không có, trước đó không có, vì sao mà có? Tự nhiên ông sanh. Bây giờ thế thì bây giờ người khác ta xem gương, ta cũng soi gương, mà người ta đâu có la mắt đầu đâu, phải không nào? Cho nên mình biết là cái anh chàng này ảnh điên. Thế mà giờ hỏi cái điên này từ đâu mà ra? Phật nói mình là những chàng diễn nhã đạt đa. Vì sao? Hồi nãy mấy bác nói là mình là diễn nhã đạt đa. Vì sao mình là diễn nhã đạt đa? Vì sao? Cái điên này là cái gì? Cái giống như là mình mất cái đầu này, giống như mình mất cái tánh Phật rồi. Mình mất cái chân tâm, mình mất cái thanh tịnh rồi. Và bây giờ mình điên đảo, mình bị cuộc đời xoay vần, mình bị gia đình, xã hội ràng buộc vân vân, mình bị tình duyên vân vân, đủ thứ nó ràng buộc, nó làm xoay sở mình, cho nên mình gọi mình điên. Cho nên mình nói bây giờ mất mình rồi, quên tánh mình rồi, bây giờ mình phải đi tìm lại, mình phải đi tu lại, mình phải cầu thành Phật lại, đúng nè. Cho nên mình là những chàng diễn nhã đạt đa, ra thôi bây giờ phải đi tu cầu thành Phật lại vân vân. Thế thì là, nhưng mà trong khi là cái đầu của mình thì nó vẫn còn ở đây, đúng nè. Cho nên là tánh Phật của mình vẫn có, cái đầu của mình ở đó vẫn có, nhưng mà mình nói rằng là đã mất rồi, cho nên bây giờ phải đi tìm. Cho nên mình vốn bản lai là Phật, nhưng mà mình quên cái ông Phật của mình, phải không nào? Mình quên cái ông Phật của mình rồi, bây giờ mình đi tu để cầu thành Phật, thì mình cũng là giống như chàng diễn nhã đạt đà. Mà bây giờ mình nghe kinh rồi, mình trầm tư rồi, mình tỉnh ra, thì mình thấy là rõ ràng nó thật không có gốc, không có căn bản, nó là cái hư vọng. Mình chỉ tỉnh ra thì mình thấy cái đầu của mình vẫn còn y nguyên, tức là mình thấy tánh Phật của mình vẫn còn y nguyên. Cho nên mình nhớ không, khi mà Đức Phật mà ngồi dưới gốc cây cội Bồ Đề, Ngài nói không ngờ tất cả chúng sanh đầy đủ đức tướng trí tuệ giống Như Lai, đó nè. Nhưng mà tại vì mình nói tôi tham lắm, tôi sân lắm, tôi si lắm, thế là tự mình đã điên rồi. Chứ tự mình đã là không tham, không sân và không si. Nếu mình dám nói tôi là người không tham, dù để tiền đó tôi cũng không tham, thì tự nhiên mình sẽ là không tham. Mình ta kêu bằng là người trượng phu thì mình cũng trượng phu đó, tức là Phật thì mình cũng là Phật. Chỉ có cái mình không dám nhận, mà mình chỉ muốn mình làm người điên. Cho nên ở đây Phật còn nói một câu: đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Đương đương thường hữu nhân cố là gì? Là chúng ta thường có cái nhân thành Phật rồi. Đương đương thường trụ tánh, thường trụ pháp thân, tức là cái pháp thân của mình á, mình lấy cái pháp làm thân, tức là bây giờ mình đang lấy cái thân này làm cái thân của cô Dĩ Hương. Cho nên đây là có một đống, đây là gọi là thân của cô Dĩ Hương, cái đống kia gọi là thân của chú Thiện Sơn mà văn. Đó là mình lấy cái đất nước gió lửa tụ lại mình làm cái thân của mình. Chứ bản thân cái thân của mình á, là thường trụ pháp thân, là tất cả pháp đây đều là thân của mình. Còn các tướng đây chỉ là những cái hợp giả hiện, chứ đều là những cái tướng tạm bỡ rối tàn. Chứ còn cái tánh, cái pháp của mình là thường trụ. Cho nên mình lại quên, mình la lên là mình không có tánh, mình la lên rằng là mình phàm tình quá, rồi mình lại đi tìm, đi tu để thành Phật, hoặc là đi nghe pháp giảng để gột rửa cái tâm thì nó cũng được. Nhưng mà đại khái mình không trực chỉ lại thấy được cái tánh. Cho nên nhà thiền là như vậy, trực chỉ lại thấy lại cái tánh Phật liền. Còn mình á, thì hiểu nhưng mà phải từ từ đã, tức là vẫn chưa dám nhận. Có thể nhận bằng cái hiểu nhưng mà chưa dám nhận bằng thực tế, và chưa sống bằng cái thực tế mình là tánh Phật, vân vân. Cho nên rằng là cho mình có mà mình lại quên. Có một vị thiền sinh đó tới lạy tổ, lạy hì hục luôn. Xin lạy tổ, tổ hỏi làm gì mà lạy dữ vậy? Nói thưa tổ, con ở ngoài trần gian đau khổ quá, đầy ngũ dục cạm bẫy này kia, con bây giờ con muốn đi xuất gia, con muốn xin tổ dạy cho con phương pháp gì để con thành Phật thành tổ. Tổ nhìn tổ chả nói gì hết, tổ hét lên một tiếng thiệt lớn, hét lên một tiếng nạt, cái giống như nạt bên nhà thiền thôi vậy, không có dùng cái văn tự mà giải thích dài dòng hết cái đợt này đợt kia đâu, dùng bằng cái hành động và bằng cái trực chỉ vào cái tánh Phật của mình. Tổ hét lên một cái, thiền sư cũng ngó, thiền sinh ngó, hai thầy trò ngó nhau, tự nhiên sao cái thầy trò ngộ, cái trò sao Trò hét lại một tiếng, đáp lại một tiếng nữa. Cái tổ thấy trò nạt luôn một tiếng mà còn lớn hơn mình nữa. Tổ nói đúng là con nhà Phật, không giống lông thì cũng giống cánh. Quý bác hiểu câu chuyện này là như thế nào? Hiểu câu chuyện này như thế nào? Nhận tánh gì? Nhận tánh Phật qua cái gì? Qua cái hét, qua cái nghe. Nhĩ căn viên thông á là tánh, tánh nghe, tức là hét hay không hét thì tánh nghe của mình vẫn có tánh, tánh nghe. Tánh nghe của ông là tánh Phật của ông không nhận đi mà ông còn cầu thành Phật làm gì nữa. Ông nói ông mất cái tánh đó rồi, cho nên tổ hét lên một tiếng. Ông nói cái tánh của mình ở đây đã là Phật rồi thì chuyện gì mà phải cầu thành Phật nữa, cho nên hét lại đáp lễ. Thế là biết là đây là cái gốc của con nhà Phật. Còn mình là con nhà Phật hết á, mà mình lại đi làm con nhà ma. Rồi á, quý vị biết là ngài Ca Diếp đó, ngài Ca Diếp với lại ngài Xá Lợi Phất, thì chúng ta biết là ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên á, ở trong thập đại đệ tử trưởng, tức là đệ tử giỏi của Đức Phật á, thì hai ngài nói về cái hoằng pháp là đi thuyết pháp như thế này quá độ chúng sanh bằng ngôn ngữ. Còn ngài Ca Diếp á, thì ngài có cái mật hạnh, tức là ngài ít dùng lời nói nhưng mà ngài dùng bằng cái thân giáo. Tuy nhiên bằng thân giáo vì ngài có chứng ngộ cho nên có những câu hỏi mà chính ngài Xá Lợi Phất vẫn phải hỏi ngài Ca Diếp. Có một buổi đó ngài Xá Lợi Phất đi tới cái hang động của ngài Ca Diếp, nó bạch sư huynh, đệ mới gặp một cái nhóm ngoại đạo hỏi những cái câu mà đệ không trả lời được. Thầy Ca Diếp hỏi chứ câu gì mà không trả lời được. Nhóm ngoại đạo đó nó hỏi rằng là Như Lai đó sau khi nhập niết bàn rồi đó có sanh tử hay không? Như Lai sau khi nhập niết bàn rồi không có sanh tử nữa hả? Như Lai sau khi nhập niết bàn rồi có sanh tử hay chẳng có sanh tử? Như Lai sau khi nhập niết bàn rồi chẳng có sanh tử và cũng chẳng có không sanh tử, mình gọi là tứ cú, có không, chẳng có, chẳng không và chẳng có chẳng không luôn ha, tức là tứ cú. Đệ chả nghe Phật giải thích cái chuyện này cho nên không biết đường trả lời, xin huynh trả lời giùm. Mặc dù là pháp sư nổi tiếng đó, ngài Ca Diếp ngài nói chứ bộ đệ không nghe à? Như Lai thầy của mình á là một cái bậc mà đã ra khỏi cái ngã chấp rồi, là một cái bậc đã giác ngộ, tâm của ngài đã giải thoát rồi, cái sự chứng ngộ của ngài rất là cao, rất là thâm, rất là sâu. Và chúng mê dùng cái thức tình này của mình á, mà dùng cái tứ cú để hỏi á, thì không bao giờ đạt đến. Mà dùng cái ngôn từ á, để trả lời á, thì cũng không bao giờ đạt đến. Mày thấy không? Nó có những vấn đề không thể nào giải thích được. Thì cái vấn đề của cái câu mà 2B này á, là Phật cũng không giải thích. Với bác thấy hồi nãy 1A, 1B, 1C, 2A Phật có giải thích. Bốn đại dung nhau là tại vì thế này thế này. Nhưng mà đến đây Phật chả giải thích. Phật nói chứ mê là nó không có gốc, gốc thì không gọi là mê, thì giống như ăn diễn nhã lạc đa tự nhiên mát lên rồi nói mất đầu, chứ cái đầu đâu có mất, nhìn lại thì cái đầu vẫn đó. Cho nên chỉ có cái mình có không sống bằng cái tuệ giác thành ra mình không nhận được thôi. Còn quý cái ngài là các ngài thực chứng rồi cho nên các ngài thấy được cái việc này. Hễ mình muốn an định vào cái tánh của mình á, còn ngài Đơn Hà đó thì khi mà có người hỏi về những cái nghĩa này, những cái nghĩa đại thừa cao sâu này, thì ngài Đơn Hà nói rất là dễ. Ngài nói rằng là ý nghĩa rất là thâm sâu. Phàm phu như chúng mình á, là những người chưa chứng quả, thì ít có thể nào thấy được ý nghĩa này lắm. Cho nên ngài cũng không nói. Nó có những người không nói, cho nên cái thiền sư kia đến, tổ đâu có nói, chỉ cho mệt, tổ hét thôi. Nhưng mà thiện căn đã thâm, thì thời tiết đã đến. Chứ mình bây giờ có hét một cái mình nói ông sư này dữ quá, mai mốt không thèm đi chùa nữa, đúng không? Thấy không nè? Đó, cho nên nó là cái thiện căn của mình nó còn chưa tới, đúng không? Đó như tổ Đơn Hà ngài cũng không giải thích, ngài nói cái người chưa chứng quả là không thể thấy được ý này, cho nên khỏi nói mà công nó sanh nghi ngờ, nó sanh phỉ báng. Còn Đức Phật á, đối với những vấn đề này thì ngài cũng không có giảng. Để ý nó có những cái bài pháp hỏi ngài giảng, có những bài pháp ngài không giảng, nhớ không? Ngài nói á, giống như cái mũi tên độc mà bắn vô mình thì đi lo trị đi, còn lo đó sắp chết rồi mà hỏi mũi tên này là từ đâu ra, nó làm bằng make up China hay là nó làm ở Santa Ana, rồi cái này từ đâu bắn đến, sắp chết rồi mà hỏi vòng vòng cái chuyện gì đâu không rồi, đúng không nè? Cho nên có những vấn đề Phật không trả lời, và đây là câu 2B Phật không trả lời. Phật yên lặng Phật nói là tánh của mình vốn là thường lạc ngã tịnh, không có cầu cái gì, nó vốn nó đầy đủ rồi. Cứ an định vào tánh của mình yên ổn vào tánh của mình, thì thực mình buông xả thì buông các pháp ra, xả tham sân si, bớt chấp thủ, thì mình là nhận ra cái tánh của mình mà thôi. Bây giờ mình mê vọng, cho nên mình thấy có vọng kiến sát đạo dâm vọng, mà mê thì không có gốc, tỉnh ra thì hết. Đó như vậy. Cho nên mình hiện giờ, bây giờ mình thấy ở đây có giới hương, có quý bác Phật tử, có hội chúng đuốc tuệ, là những cái đó cũng do biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến mà thấy ra. Mình đừng do mình nhìn trừng trừng vào hư không, thành ra mình mỏi, mình thấy ra, đơn giản như vậy. Tại mình trừng trừng vào, nhìn vào hư không, cho nên mỏi, thế ra bây giờ đừng nhìn trừng trừng nữa. Nhìn trừng trừng tức là hôm bữa mình học câu thứ nhất đó, tức là hốt nhiên mà bất giá, tức là sanh tướng vô mình. Bây giờ mình đừng nhìn nữa thì tự nhiên rằng là mình sẽ thấy ra thôi. Tỉnh ra thì thấy ngay nơi mình, chứ không cần phải thay hình đổi dạng gì hết. Ngộ ra thì mình vẫn là mình, chứ không phải ngộ ra là lúc đó mình có hào quang tỏa ra rồi có đủ thứ rồi, vẫn là bình thường là mình. Như Diễn Nhã Đạt Đa mà tỉnh ra rồi thì sao? Thì cái đầu nó vẫn còn ở trên cổ. Cho nên cái ví dụ này rất là hay. Mà Phật nói cái ví dụ này để cho mình thấy là chúng ta, cái ví dụ rất là xuất sắc. Chúng ta là những người Diễn Nhã Đạt Đa, không thích nhìn mình thiệt trên cái đầu, không thích nhìn mình bằng cái thực tế này, mà mình chỉ thích nhìn mình ở đâu? Ở trong gương. Mình thích nhìn mình ở trong gương, phải không? Thích nhìn trong gương. Cho nên rằng là phòng ăn cũng có gương, phòng ngủ cũng có gương, restroom cũng có gương, xe hơi cũng có gương, mà đến nỗi cái ví của mấy cô, mấy bà cũng có gương ở trong đó nữa, phải không? Cho nên rằng là mình thích nhìn trong gương của mình. Mình thích nhìn, đó là cái nguyên nhân xấu, sâu xa. Mà bây giờ nhìn trong gương, cái đó là cái nghĩa. Còn cái nghĩa bóng là gì? Cái đó là cái nghĩa đen. Mình thích nhìn trong gương, giống như Diễn Nhã Đạt Đa. Thích đẹp trai quá mà, phải nhìn trong gương mới thấy cái đẹp trai này. Còn buông gương ra chả thấy mình đâu hết. Thế thì cái nghĩa bóng là cái gì? Nghĩa bóng tức là chúng ta thích nhìn mình trong gương, có nghĩa là chúng ta thích nhìn mình qua cái thần kinh, nhìn mình và cuộc đời của mình qua cái thần kinh nơi căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn ý. Mình thích nhìn mình qua cái bóng ảnh hiện nơi thần kinh, nơi căn mắt, thần hiện cái bóng ảnh, âm thanh hiện nơi lỗ tai, hiện nơi cái thần kinh lỗ mũi, nơi miệng, nơi thân và nơi ý. Và mình thích nhìn mình qua cái nghiệp làm người. Đó. Là lý do đó là cho nên Phật nói mình là cũng giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa, chỉ thích mình nhìn thích cái gì đó, chứ còn nói tu thành Phật rồi sợ buồn quá, sợ không biết nó sẽ ra làm sao, cho nên thôi có chồng có con nó có hình tướng vậy cho nó vui hơn, đúng không? Cho nên mình là những người thích nhìn mình trong gương. Thế thì bây giờ chúng ta tóm lại là chúng ta học đến hai cái câu này là hai cái phần rất là khó trong Kinh Lăng Nghiêm và chúng ta đã bước qua. Thế chúng ta nhớ là cái câu đầu á, là hỏi là vì sao mà căn trần ấm xứ giới trên thế gian này đều là Như Lai tạng, bản tánh thanh tịnh, vì sao lại sanh ra các tướng hữu vi, núi sông đất liền, ngọn cây lá cỏ, sợi dây thắt nút bình bông vân vân, vì sao sanh như vậy? Vì sao? Thì Phật trả lời là vì cái hốt nhiên bất giác. Câu thứ hai là cái vì sao mà có thế giới, chúng sanh và nghiệp báo tiên tương tục. Thế thì do có nghiệp báo, do mình có tạo nghiệp có tham sân si, rồi tạo cái sát đạo dâm vọng, rồi tạo nghiệp, do tạo nghiệp cảm quả báo, có thân thì có cảnh, và tùy theo thân cảnh của loài nào thì có thân loài nào thì có cảnh loài đó. Đó là câu 1B. Câu 1C thì hồi nãy nói rồi. Như Lai, con với Như Lai giống nhau, sáng suốt bình đẳng, mà con bây giờ lê thê đùm đề đủ thứ phiền não, thì khi nào Như Lai giống con thì Ngài mới cho bốn cái ví dụ. Rồi cái câu 2A là cái câu bảy đại dung hòa các nơi khắp cả pháp giới, tại sao nó lại dung hợp với nhau, nhưng mà thực tế thì con thấy nó có chống trái và lẫn lướt lẫn nhau. Thì Phật nói là tại vì cái nhìn của mình nó không phải bằng nhìn bằng tuệ giác. Từ tạng thức của mình chưa thấy nó thật là giả, cho nên mình vẫn thấy là chướng ngại. Còn đối với các ngài, các tướng này là giả, cho nên các ngài đi xuyên và đi thông qua được. Và các ngài thấy các tánh là một thể. Đó là cái năm câu, hay là nói gọn là hai câu vắng vấn nạn. Đây là cái dốc cao của Đại Thừa và rất là khó, và chúng ta đã đi qua được. A Di Đà Phật. Và Phật còn nói gì nữa? Hồi nãy có một câu là ta đã phát minh đại nghĩa, sao còn chẳng chịu quay về? Phát minh đại nghĩa, đây là cái phát minh đại nghĩa của cái tuệ giác, đây là cái phần tinh túy và phần thâm áo của Đại Thừa, hay là mình nói là của Kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ mình hiểu rồi, nhưng mà Phật cũng còn nói một câu, ta đã phát minh đại nghĩa, sao còn chẳng chịu quay về? Phát minh một cái nghĩa thật lớn. Nếu quý bác học được dịp đọc qua hay học qua hay nghiên cứu các kinh tạng Nikaya thì quý bác thắc là chưa không có những cái nghĩa này, những cái nghĩa về tạng tánh, về tạng thức này. Và ở đây Phật đã nói ra, cho nên chúng ta phải cố gắng để đi về. A Di Đà Phật.